Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 57 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 17, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ơn thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Từ câu 14 đến câu 15. Sống trong đức tin đã nhận lãnh được từ sự ban cho trong ân điển của Chúa cứu thế Giêsu, không những giúp Phaolô được hưởng ơn tha tội và địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời thôi, song những tháng ngày bước đi trên linh trình theo Chúa, ông đã kinh nghiệm được rất nhiều những việc quyền năng Chúa bày tỏ khi hết lòng tin cậy nơi Ngài. Đó chính là thực nghiệm của đức tin mà sứ đồ Phaolô muốn một sứ trẻ Timôthê ngày xưa, cũng như mỗi đời sống những người con Chúa trải qua mọi thời đại, cũng đều kinh nghiệm được. Không những kinh nghiệm này giúp sứ đồ Phaolô luôn vững vàng và bình an trước mọi khó khăn thử thách xảy đến mà thôi, nhưng như đã đề cập đến khía cạnh thứ hai trong đức tin, mà sứ đồ Phaolô đã bày tỏ cho mục sư trẻ Timôthê, chúng ta thấy thêm một nền tảng nữa để ông luôn vững vàng trong chức vụ, đó là vì đầy tớ Chúa sống với lẽ trông cậy về sự sống lại trong ngày cuối cùng như lời ông nói. Ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 11 đến câu 12. Không những sứ đồ Phaolô tin cậy nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng luôn ở cùng và bao phủ ông bởi quyền năng của Ngài mà thôi, nhưng Chúa cũng chính là đấng bảo đảm về chỗ ở đời đời nơi thiên quốc. Đó chính là phần thưởng mà ông tin chắc sẽ nhận hưởng khi quyết định hủy thác cả cuộc đời mình trong tay Chúa. Đức tin nhận biết này giúp sứ đồ Phaolô luôn chủ động và xác định mục đích cuộc sống của mình cách rõ ràng. Từ đó, ông bước đi vững vàng và đúng mọi thứ ưu tiên để luôn hướng đến lẽ trông cậy đời đời. Khi sứ đồ Phaolô đang ở tù tại La Mã, các tín hữu hội thánh Philip rất lo lắng cho tình trạng của ông, nên đã tìm đủ mọi cách để giúp đỡ và khích lệ đầy tớ Chúa vững vàng trong nghịch cảnh này. Đối với những người yêu mến đời sống chức vụ của Phaolô, ác hẳn biết rất rõ về những gì ông đã phải chấp nhận, từ bỏ, hy sinh để bước vào con đường hầu vị Chúa. Vì vậy cho nên, chắc chắn sẽ càng cảm thấy xót xa hơn khi nhìn thấy chức vụ của đầy tớ Chúa lại phải đối diện với quá nhiều nỗi đau đớn và khó khăn như thế. Tuy nhiên, trong trải nghiệm về phước hạnh thuộc linh và nhất là trong đức tin mà sứ đồ Phaolô đã nhận biết trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chưa bao giờ ông coi mọi khó khăn đó là điều đáng buồn bã hay ngã lòng. Ngược lại, vị sứ đồ của dân ngoại này luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Ông làm chứng lại điều đó trong thư Philip chương 3, từ câu 8 đến câu 11 rằng: Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Như vậy, cứu cánh trong đức tin ông đã đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu được ông nhấn mạnh trong câu mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Sống trong đức tin và lẽ trong kẻ đó khiến Phaolô bằng lòng đánh đổi việc từ bỏ mọi điều lợi trong cách suy nghĩ thông thường của con người. Vì dù rằng đó là những gì ông đã sở hữu được trước đây, nhưng hết thảy mọi điều đó chỉ đưa ông đến thực trạng là kẻ phạm tội hàng đầu trong thế gian này trước mặt Chúa. Nhưng giờ đây, khi không còn theo đuổi hay bị cột trói trong mọi điều đó, thì ông lại được bảo đảm cách chắc chắn trong lẽ trông cậy về sự sống lại và sự sống đời đời nơi thiên quốc. Sự nhận biết này khiến sứ đồ Phaolô chẳng những không hãi hùng trước mọi hoàn cảnh thử thách mà mình đương đầu trong chức vụ, nhưng thậm chí còn nhận thấy rằng nếu phải chịu chết vì danh Chúa thì đó lại là điều lợi lớn. Dù rằng đây không phải là sự thoái thác trách nhiệm mà Chúa muốn ông phải phục vụ trên đất, nhưng cho thấy ông đang sống trong đức tin và lẽ trông cậy rất chắc chắn nơi đấng mình đang tin và hầu việc. Điều đó trở nên là động cơ để ông đeo đuổi cả đời sống mình. Không hề lung lay hay sợ hãi giây phút nào trước mọi hoàn cảnh ngăn trở sẽ đến trên bước đường hầu vị Chúa. Ông nói, tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả. Nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với đấng Christ là điều rất tốt hơn. Theo thư Philip chương 1, từ câu 20 đến câu 23. Sứ đồ Phaolô viết thư Timôthê vào thời điểm ông đã đi đến giai đoạn gần cuối cùng của chức vụ trên đất. Vì vậy những gì ông dạy người con thuộc linh của mình thật có ý nghĩa quan trọng vô cùng. Vì con đường mà ông đã đi qua gần trọn là con đường mà giờ đây Timôthê đang bắt đầu. Sẽ có rất nhiều những khó khăn, thử thách mà một sư trẻ Timôthê phải đối diện. Vì vậy, điều Phao-lô mong muốn nhất nơi người con thuộc linh của mình là phải luôn vững vàng, neo chặt đức tin trong ơn cứu rỗi nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà mình đã tin nhận. Đó là cứu cánh niềm tin cho những ai thuộc về Ngài và dấn bước theo Ngài. Bài học áp dụng. Nhiều người có quan điểm rằng hầu vị Chúa càng ở giai đoạn về sau này thì nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều, vì sự khó khăn bắt bớ không khắc nghiệt như thời điểm ban đầu khi hội thánh vừa mới thành lập. Điều đó hoàn toàn đúng. Dẫu vậy, trên một phương diện khác thì chúng ta thấy người theo Chúa và hầu việc Ngài trong giai đoạn hiện nay cũng đối diện với những nan đề khó khăn đặc trưng riêng của bối cảnh hiện tại. Nhất là khi ma quỷ biết thì giờ của nó không còn nhiều nên lại càng cố sức gây khó khăn, ngăn trở, hòng muốn phá đổ hội thánh, lôi kéo, đánh ngã đời sống đức tin của con dân Chúa. Vì vậy người bước đi theo Chúa trong giai đoạn hiện tại có thể không phải đối diện với sự bắt bớ nhiều hơn trước đây chăng nữa, nhưng có thể sẽ phải đối diện với nhiều hình thức cám dỗ đức tin. Bên cạnh những khó khăn thì nan đề là điều không tránh khỏi trên bước đường theo Chúa. Mọi sự lôi kéo của thế gian với đầy sự tham dục có thể ru ngủ con người bất cứ lúc nào. Dù ở trong sự hình thức nào chăng nữa thì con dân Chúa ngày nay cần phải luôn tỉnh thức để không bị lu mờ đức tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cần luôn nhận biết cách tươi mới và rõ ràng về lẽ trông cậy đời đời của mình trong ơn cứu rỗi của Chúa. Thế gian tạm bợ này rồi cũng sẽ qua đi. Những người con thật của Chúa sẽ được trở về nơi thiên quốc Ngài đã dành ban. Vậy nên hãy luôn trân quý và vui mừng sống xứng đáng trong địa vị cao trọng đó giữa trần gian tối tăm. Không nao sờn, run sợ trước khó khăn, đồng thời sống đúng thứ tự ưu tiên để hoàn thành mục đích Thánh Chúa đã ban cho, chờ ngày được bước vào nơi ở đời đời cùng với Chúa yêu dấu của chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 58 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.